vẫn còn là mùa Vu Lan hả? Dạ, cho nên vâng, nhưng mà vẫn còn là mùa Vu Lan ấy. Dạ, mùa tháng 8 ta đó phải không? Tức là hôm qua là vía Địa Tạng á. Dạ. Thế hôm qua là vía Địa Tạng, nhưng mà bên Việt Nam mình có truyền thống chứ bên đây thấy lờ quá. Bên đây chỉ có vía Quan Âm, còn vía Địa Tạng với lại vía Di Lặc không có làm lễ gì hết ạ. Di Lặc thì chỉ có cúng giao thừa thôi chứ đâu có đả động người đến. Còn bên Việt Nam mùng 1 tháng 1 tức là ngay ngày mùng 1 Tết là vía Đức Phật Di Lặc, là thông thường là tụng kinh Di Lặc, kinh Di Lặc Hạ Sinh và kinh Di Lặc Thượng Sinh, hay là kinh Di Lặc Đại Thành Phật, gọi chung là Di Lặc Tam Kinh. Tức là thường thường là ngày Tết thì hay tụng như vậy. Nhưng bên đây không. Rồi địa vía Địa Tạng cũng vậy, không đâu có ai hay, đâu có ai biết đâu. Bên chính tôi cũng biết, tôi nghe 1 tháng 8 tôi bảo ủa hôm qua vía Địa Tạng. Thế thì đại loại cũng giống như là có một lần tôi có đề cập đến đó, là người Phật tử mình phần nhiều cứ theo một cái thói quen rồi cảm thấy chỉ có Quan Âm mới là mới thân thiết với mình thôi, còn Địa Tạng hay Di Lặc cái gì đó xa vời quá. Nhưng mà có một lần tôi có đề cập đến, thực ra thì nếu mà mình mà tu mà hơi nghĩa là pro một chút đó, không có amateur nữa, thì mình sẽ cảm thấy Bồ Tát nào cũng thân hết, và cũng hết sức là thân, chứ không phải chỉ có Bồ Tát này thân, còn Bồ Tát kia lạ. Bồ Tát là không có thân sơ, cũng như Bồ Tát nhìn mình và nhìn người khác không có thân sơ. Dưới con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, một chúng sinh ở thế giới Cực Lạc và một chúng sinh Ta Bà này bình đẳng. Quan Thế Âm có thấy rằng là chúng sinh của Tịnh Độ mới là chúng sinh của mình, còn cái lũ này là lũ ngáo ngáo đó là xa vời mình lắm, đó. Không có liên hệ gì tới mình hết. Ngài đã nhìn mọi người bình đẳng, và không phải chỉ Quan Thế Âm, Đại Thế Chí cũng vậy, mà Địa Tạng cũng vậy. Thì cho nên chính vì như vậy, khi có Bồ Tát Tâm hay Bồ Tát Hạnh á, thì tự nhiên mình nhìn mọi chúng sinh, mọi chúng hữu tình là bình đẳng. Mà khi đến mình nhìn mọi chúng hữu tình là bình đẳng, dĩ nhiên là chư Phật cũng bình đẳng, và dĩ nhiên chư Bồ Tát cũng bình đẳng. Và còn tiến hơn một bước, giống như chỉ dụ như là Kinh Pháp Hoa mà nói, tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm đó là chính mình, Phật đó là chư Phật chúng sinh. Hay là Phật đó là cái tính giác chung của mình và chúng sinh. Mà chính vì vô sai biệt là ở cái chỗ rằng là đồng một tính giác, tức là chư Phật không có sai biệt, cái sự giác ngộ không có sai khác, mà chúng sinh cũng thành Phật, mình cũng thành Phật. Coi như Phật đó là một cái cấu cánh chung, vừa là một cái tính giác cao nhất của mình và chúng sinh có thể đạt được, mà đồng đạt được một thứ giống như vậy, cho nên vô sai biệt, mình cũng có thể thành Phật, chúng sinh cũng có thể thành Phật. Mà khi thành rồi thì Phật và mình vô sai biệt. Thì vô sai biệt ở trên cái mặt mà nếu mình nói đến cái cứu cánh, còn trên vô sai biệt nữa là nói trên cái mặt mà của cái sự nhìn bình đẳng đó. Mình nhìn từ Phật cho đến chúng sinh mình thấy cũng bình đẳng, chứ không phải rằng là có một cái thân sơ hay là có một cái phân biệt. Thì chính vì vậy mà cái kỳ mà tôi có đề cập đến, tôi mới nhấn mạnh sở dĩ chẳng hạn, thí dụ như là bây giờ mình chuyên niệm một đức Phật nào đó, không có nghĩa là bao nhiêu tình cảm của mình, tình tự của mình là đặt vô đó hết, còn mấy cái kia là sơ hết, không có nghĩa như vậy. Mà nó chỉ có cái nghĩa rằng là coi như cái vị đó là đại diện của tất cả đó. Cũng như khi mình quy y Tam Bảo cũng vậy đó, thì là mình coi như vị tăng truyền giới đó là truyền giới sư đó. Truyền giới sư cho mình, truyền cái vị đó là vị sư, đó là vị thầy. Truyền giới, cái người thầy tôi truyền cái giới cho mình, cái giới đó là cái giới giữ năm giới để quy y với Tam Bảo. Nhưng mà mình thường ngộ nhận, cái mình cho là tôi quy thầy đó rồi, tôi chỉ biết thầy đó thôi, còn mấy thầy kia dẹp tiệm. Cũng giống như rằng là mình quên đi rằng là mình quy tăng. Cũng giống như là khi mà mình hướng đến cái tính giác, là hướng đến sự giác ngộ, hướng đến Phật, hướng đến cái sự giác ngộ, mà chư Bồ Tát đều là những cái người giác ngộ, hay là những cái người hướng đến cái hướng giác ngộ giống như mình vậy. Mà cái sự giác ngộ đó, cái sự giác ngộ đó mà nói đến cái tính chất, cái sở dĩ mà mình phải cầu sự giác ngộ đó, là bởi vì sự giác ngộ đó, hay là mình phải thờ cái vị giác ngộ, mà mình phải cầu cái sự giác ngộ và mình phải thờ cái vị giác ngộ, là chung cục chỉ vì cái giác ngộ đó hay cái người giác ngộ đó nó đạt được cái ý nghĩa cao quý nhất, cho nên mình phải thờ. Mà ý nghĩa cao quý nhất đó nó không ngoài cái vấn đề rằng là làm cho chính họ và hết thời chúng sinh đều được lợi lạc. Chính vì như thế đó, chính vì vậy mà nó là cao thượng nhất, mà chính vì như thế mình mới thờ. Mà chính vì cái pháp đó nó đem đến an lạc, cho nên mình mới theo, mình mới hành. Cho nên vì vậy mình phải cầu cái pháp giác ngộ đó, và mình phải kính trọng cái người giác ngộ đó, là sở dĩ là bởi như vậy. Bởi vì cái sự giác ngộ đó nó mới đem đến cái lợi lạc chung cho mọi người. Thế thì chính vì như thế đó mà khi mà mình vì như thế mình mới thờ Phật, vì như thế mình mới học Phật. Đó, ví dụ như thế. Thế nhưng khi mình học Phật hay thờ Phật đó, thì đại loại như là tôi nói, Thầy Nhất Trân thế mới nhận được cái lá thư bên Hoa Kỳ, thấy có hỏi tôi người đó là ai. Tôi có biết không? Tôi nói tôi biết. Thầy nói tên là tôi nói tôi biết. Thế bảo là tức cười quá. Tôi bảo tức cười là cười thế nào? Cái tôi bảo trời ơi, đọc trong thư thì cái vị nó nói là con đã từng nghe những băng sau đây của thầy, toàn là băng thứ và thứ bồ, thứ gộc. Nhưng mà hỏi thì những chân những cái câu ấy thì hết sức là tức cười, là chẳng hạn. Thì dụ như là tôi không nhớ hết. Nhưng mà chẳng hạn thì dụ như là bây giờ mình nói ví dụ thôi, nói ví dụ thôi. Chẳng hạn mình có nên thắp ba cây nhang hay thắp một cây có được không? Thì dụ vậy. Nói ví dụ như thế đó. Nhưng mà mình cũng quan đang cười. Phật tử có hai hạng. Đó. Một hạng thì mê vô cái hình thức vô cùng, mà hơi lơ là với cái nội dung. Nhưng mà ngược lại có một cái hạng thì mê vô cái nội dung vô cùng mà lại rất là hời hợt với cái hình thức. Nhưng mà Phật Pháp nó không thể thiếu một trong hai cái đó mà nó lưu hành được ở thế gian, chắc chắn như vậy. Nếu người nào cũng chỉ trọng nội dung thôi mà không có để ý tới hình thức thì Phật Pháp làm sao tồn tại. Chùa cũng là hình thức, cái trang nghiêm này cũng hình thức, chuông mõ cũng hình thức. Như kỳ trước tôi có nói đến tâm với tướng vậy. Thế nên nếu nó không có cái hình thức đó thì Phật Pháp không được lưu truyền. Mà rõ ràng rằng là chư tăng cũng như chùa chiền được trưởng dưỡng và được nuôi sống đó, dĩ nhiên bằng hai mặt. Nhưng mà cái mặt nổi nhìn thấy rõ là mặt hình thức rõ ràng, tức là bằng cái mặt mà cúng bái, cúng dường, cúng kính, nó là của Phật tử. Chứ nếu bây giờ Phật tử mà bỏ qua cái cúng dường mà chỉ có tới ngồi tham thiền với thầy, mới học Phật Pháp thầy thôi, thì thầy cũng phải vừa đi làm vừa đi dạy thiền, chứ không thôi làm sao thầy sống, không thôi làm sao có cơm ăn áo mặc. Nếu bây giờ không người nào tới nấu cơm cho ăn, không người nào đóng góp để xây chùa, thì sẽ hẹn, mình sẽ điện thoại tới một cái phòng nhỏ nào đó của thầy mà thầy mướn, đi làm mướn để ở, rồi mình hẹn là đúng ngày đó tụi mình ra cái công viên đó ngồi thiền. Thì dĩ nhiên cái công việc truyền đạo nó cũng được, và làm sao có tăng. Còn Phật Pháp làm sao duy trì, bởi vì người nào cũng đi làm cả. Cho nên mình phải hiểu ngay rằng là cả hai cái vấn đề đó nó đều cần hết. Cái vấn đề học Phật hay là một vị tăng cũng vậy, cái vấn đề nghiên cứu Phật Pháp nó chưa đủ, tất cả cái nội dung đó, nó về cái tư tưởng nó chưa đủ, còn phải biểu lộ bằng cái hình thái bên ngoài nữa thì nó mới làm được. Tức là cũng phải có những cái hình thức như vậy, chùa chiền đạo tràng, mặc áo tràng như vậy, nó ví dụ như thế đó. Và nó có một cái quy củ của nó, cái kỷ luật của nó, cái giới, hay là mình nói theo đời đó là những cái kỷ luật hay những cái nề nếp quy củ mà nói từ Phật Pháp, và cái giới của nó, nó phải có cái giới của nó. Nhưng mà Phật tử thì dĩ nhiên người nào một người Phật tử mà gọi là hoàn hảo, là người Phật tử mà không thiếu hai vấn đề đó, cũng giống như một ông thầy hoàn hảo. Ông thầy đó không thiếu hai cái vấn đề đó, tức là ông thầy đó vừa có oai nghi giới hạnh mà vừa có tư tưởng nữa thì nó mới đủ. Chứ nếu chỉ lim dim ở ngoài thôi á, ở trong trống tích á, thì cũng chẳng giúp gì được ai. Mà bây giờ ở trong có tư tưởng thì dồi dào, nhưng mà ở ngoài nó không có một cái gì để cho người ta nể hết á, hay người ta kính hết á, thì cái đó của mình chỉ ôm lấy mình thôi, mình không độ sinh được. Đó. Nếu mình không có một cái hạnh nguyện độ sinh hay một cái gì, chính cái hạnh nguyện độ sinh đó mà nó tạo cho cái ông thầy đó có một cái nề nếp, hay là có một cái hình thái nào đó, có một cái oai nghi nào đó. Và chính cái tư tưởng độ sinh đó mà cảm thấy là không thể thiếu cái oai đức đó để độ sinh được. Nếu không có cái oai đức độ sinh được, nhưng mà ngược lại không có cái tư tưởng thì lấy gì ra để độ. Nhưng mà thành ra một vị tăng mà độ sinh đúng nghĩa, vị tăng nó phải đầy đủ hai cái yếu tố này trên. Còn nếu không á, thì Phật tử chỉ biết hình thức thôi mà nội dung giống tuếch, giống như là cái tình hình Phật giáo Việt Nam cách đây cỡ 10 năm 20 năm trở lại, rỗng tuếch, phải nói thẳng như vậy. Nghĩa là không biết cả, đi chùa bao nhiêu năm cũng chẳng có biết Phật pháp nó nói cái gì hay là cái gì. Đó, nó ví dụ như thế. Nhưng mà về sau này cái khuynh hướng mà học Phật nó phát triển thì có một số rất đông người thì khi học Phật lại rất là coi thường những cái hình thái, những cái nghi thức bình thường, coi thường, cười chê. Đó. Nhưng mà không quên đi một điều, nghĩ rằng là chính những cái hình thái đó kéo dài Phật pháp cho đến bây giờ, để mình có thể muốn phục hồi cái tư tưởng vẫn còn có cơ hội để phục hồi. Vẫn còn có cái cơ hội để phục hồi những cái tư tưởng ở trong đạo Phật. Còn nếu không có những cái hình thái đó, tại vì luôn luôn cái tư tưởng chết trước rồi cái hình thái nó chết sau, mà cái hình thái mà chết rồi là tiêu luôn. Cái tư tưởng chết rồi còn cái hình thái đó, thì cái tư tưởng cái nó còn có phương tiện, còn có cơ hội, còn có nhân duyên để mà nó phục hồi, để mà nó tái diễn lại cái tư tưởng nói trên, nó có thể hoạt động lại được. Cho nên sự thực ra đó, thì mình thấy như là tôi nói, người xuất gia cũng thể thiếu hai cái yếu tố nói trên, thì dĩ nhiên người cư sĩ tại gia cũng không thiếu được hai yếu tố nói trên. Cho nên có một cái lần mà tôi có kể chuyện ở bên Trung Quốc, hai cái câu đối ở trên Kim Đỉnh đó, mà bên này ca ngợi phải người Phật tử là cũng ca ngợi đến cái gì, cái hình thức mà nhất đó là sự bố thí và cúng dường, và bên này ca ngợi cái hạnh nguyện tu tập của người xuất gia đó là hạnh nguyện độ sinh. Thế thì hai cái đó, nhưng mà mình phải hiểu rằng là trong một cái sự nghiệp độ sinh, chẳng hạn bây giờ mình nói là trong cái sự nghiệp dịch kinh của Kumala Thập có phước, mà mình thể nào nghĩ rằng là cái công đức dịch kinh của ngài Kumala Thập có được 100% nằm với ngài, mà có thể nói rằng là từ 50-60% nơi ngài, và phần còn lại nơi nhà vua, nơi Diêu Hưng, đời Diêu Tần đấy, ông vua đó đã tạo ra bao nhiêu cơ hội và phương tiện để cho Kumala Thập có khả năng dịch kinh. Nếu nhà vua không có cái sự sùng mộ đó và không có cái sự mà khuyến khích và ủng hộ ngài Kumala Thập trong công việc nói trên, thì chưa chắc ngài Kumala Thập đã để lại kinh điển nhiều như vậy, dịch thuật ra nhiều như vậy. Hay là như ngài Trần Huyền Trang, nếu không được vua tôi nhà Đường, không được Võ Tắc Thiên đó, ủng hộ, hay là không được Đường Cao Tông ủng hộ, nói dù vậy, thì Trần Huyền Trang chưa chắc đã làm được cái công tác nói trên. Và khi những cái vị Bồ Tát mà hộ đạo như vậy, mình có thể nói là mật đi, đó. Tức một cách bí mật như vậy ủng hộ, phải có cái hạnh nguyện ghê lắm mới sinh ra được như vậy, mới tạo được một cái nguyện, chí nguyện như vậy, nguyện mạnh như vậy. Nguyện đó là hộ trì cho những vị thánh tăng kia thực hiện cái hạnh nguyện độ sinh. Cho nên nếu mà chỉ có như tôi nói, tức là coi nhẹ cái phần hình thức đi á, thì Phật pháp không có cơ hội gì hết ạ. Dĩ nhiên cái tư tưởng nó quan trọng, chính cái tư tưởng đó đã tạo ra mọi cái hình thái. Nhưng mà đồng thời ngược lại, những cái hình thái khác của Phật giáo nó cũng giúp cho cái tư tưởng cái được phát triển, được tạo dựng nó rất mạnh. Thế thì chính vì như thế, khi mình là một người Phật tử mà chịu tu, tức là có tu bát quan trai, có tu gì, và dĩ nhiên là mình phải nghĩ ngay cái chuyện là bây giờ mình đây càng lúc càng tu nhiều, là thì tu như vậy mà càng học nhiều rồi, thì mình phải biết là không phải là tu để giải trí và tu để giết thì giờ, vì rằng là ở nhà không biết làm gì hết đó. Và dĩ nhiên mình biết rằng là tu đây tức là gieo giống giải thoát, gieo hạt nhân giải thoát. Mình dĩ nhiên gieo hạt nhân giải thoát thì mình phải nỗ lực trên cái phương diện gieo. Và cái phương diện gieo như tôi nói vậy, nó muốn cho nó viên mãn hoàn toàn, nó không thể thiếu hai. Nó không thể thiếu một trong hai cái yếu tố nơi trên. Tức là mình vừa tạo dựng cho mình một cái tư tưởng đó, mà mình vừa có một cái hình thái bên ngoài. Chính cái hình thái nó bên ngoài đó, mà đôi khi cái hình thái bên ngoài nhiếp phục người ta trước, cái tư tưởng nhiếp phục sau. Tại vì khi người ta mới đụng mình mà người ta thấy mình cà chớn quá, thì cái tư tưởng của mình là người ta chống. Mình nói cái gì người ta cũng chống hết ạ. Nhưng mà khi người ta mới đụng mình, ta bảo chứ tội nghiệp thầy, thầy hiền khô à. Cái chữ tội nghiệp, tội nghiệp thầy thì hiền khô à. Thầy hiền khô, hiền ướt, hiền nóng, hiền lạnh gì đó. Cứ là cứ thầy hiền đó là tự nhiên cái là bắt đầu. Thì bây giờ thầy nói sao cũng nghe nói dụ vậy. Thầy nói ví dụ như thế. Thế thì ăn thua. Nhưng mà dĩ nhiên tôi nói, để làm một ông tăng khi mà độ sinh không phải chỉ là lấy hiền ra làm lợi khí để mà sống cái đời tăng của mình. Và dĩ nhiên khi làm ông tăng là không nghĩ đến chuyện sống, mà chỉ nghĩ chuyện sống là để hành Phật pháp. Còn nếu không hành được Phật pháp thì sống làm gì? Tại vì 1 giờ sống là 1 giờ tạo nghiệp, 2 giờ sống là 2 giờ tạo nghiệp, 3 giờ sống là 3 giờ tạo nghiệp. Càng sống lâu chừng nào nghiệp tạo càng lắm chừng đấy. Đáng lẽ sống 50 năm tôi tham dục còn ít, sống 70 năm nó lên cả núi lên cả núi thôi.